Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 1998, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tác phẩm Chứng Đạo Ca, nguyên tác của Huyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là kỳ thứ năm á, kỳ thứ năm. Hôm tuần trước thì cái chi ca thứ ba chúng ta mới có giới thiệu thôi. Hôm nay ta mới đi sâu vào cái chi ca thứ ba, là cái thấy của người chứng đạo về sự màu nhiệm của Như Lai Thiền. Nguyên tác có 4 câu: đốn giác liễu Như Lai Thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Dịch là thoát chứng nhập Như Lai Thiền định, vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có 6 nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Cái thi ca này rất là sâu sắc, chúng để ý. Và cũng nhân cái dịp này mà tôi xin là triển khai nó chi tiết và nó nhuần nhuyễn hơn là những cái lần mà chúng ta học cái bộ kinh khác, là vì cái cơ hội mà còn giảng nói nữa không biết nó được bao lâu và nó bao dai đối với cái sức khỏe cũng như là cái tuổi tác của mình. Thành ra là nhân cái học cái tác phẩm này thì tôi nghĩ rằng là tôi cần nói cho nó kỹ càng hơn, nó nhuần nhuyễn hơn, nó chi tiết hơn những cái bộ kinh mà chúng ta đã nghiên cứu và đã học những năm qua. Thoát chứng nhập Như Lai Thiền định. Như Lai Thiền như hôm nọ thì tôi đã giới thiệu qua, thiền nó có nhiều thứ thiền. Nó có dục giới thiền, tài dục hành thiền, tri kiến lực thiền ở trong cõi dục. Của những người còn ở trong cõi dục vẫn có thể thiền được. Thiền cõi sắc, thiền cõi vô sắc, hay nói khác thì gọi là sơ thiền. Sơ thiền là tu một chữ ly thôi. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, nhờ ly mà có được sự an lạc. Đây là chưa phải là tổ sư thiền, chưa phải là Như Lai thiền đấy, mà tu sơ thiền mọi người đều bắt đầu có thể tu được, học tu được, thì tập tu một chữ ly mà nó sanh ra hỷ lạc, tôi gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Cái người nào mà tu sơ thiền mà tu tập ly, ly tức là viễn ly, thông thường người ta là người ở đời gọi là người phàm phu, ai người ta cũng đam mê về bản ngã, gọi là chấp ngã, về ngã sở hữu tức là chấp pháp. Hai cái đam mê đó là trừ những người học đạo, hành đạo, chứng đạo thì mới có thể giảm bớt thôi, chứ còn không thì chấp ngã và chấp pháp, đam mê bản ngã và đam mê ngã sở hữu, không ai ly được hết. Từ cái ngã và cái ngã sở hữu đó, ngã sở hữu đó nó nảy ra những cái chi nhánh của nó, những cái nhánh nhóc trời tượng của nó, như là nó khởi ra cái 3 cái thứ vô minh căn bản. Từ 2 cái chấp ngã đó là đã là vô minh rồi. Có chấp ngã, có chấp pháp là cội gốc của vô minh. Rồi nó sanh ra 3 cái thứ chi tiết. Vô minh cũng là vô minh gốc, cội gốc đó là tham, sân, si. Rồi thì từ nơi cái tham sân si mà chúng ta đã học rồi mà, gọi là tam độc á, sinh ra tham đắm về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, gọi là đam mê ngũ dục lạc. mà đã, nếu mà đam mê mà đắm đuối mà lặn hợp trong ngũ dục lạc rồi thì không có ngày giải thoát, không có ngày an vui, không có ngày sung sướng được. Dù cái sung sướng của người đam mê ngũ dục lạc có, nhưng mà cái sung sướng đó, như tôi đã nói nhiều lần, người bị bệnh hủi, người bị bệnh ghẻ lở phong nhất, ung thư mà nó đau nó nhất, nó ngứa buộc lòng mà đau thì phải lấy kim mà châm, ngứa thì lấy nướng đũa sắt mà lăn, thì người ta cũng cảm thấy đã thèm. Nhưng mà sự thật là đó là do bệnh mà nó có cái đã thèm đó. Chứ người mà lành mạnh thì cái đã thèm đó là cái mà người ta không hề chấp nhận và không hề chịu được. Do vậy cho nên mà nó đam mê theo cái tham và tài và sắc và danh và thực và thùy rồi thì là coi như là nó đau khổ dài dài trong cuộc sống. Thế thì bây giờ là từ cái ngũ dục đó, ngũ dục và tham tài sắc danh thực thùy đó, nó lại nảy ra nhấn nhóc chùa tượng nữa, cho tới ta gọi là 84.000 trần lao phiền não khổ. Thế thì nghĩa là nó nhiều lắm. Cái từ mà 84.000 trần lao phiền não khổ đó nghĩa là ý đó là nó nhiều lắm, chứ còn không nhất thiết là phải đủ 84.000, mà cái khổ nó nhiều lắm. Thế thì là bây giờ cái người mà biết tu sa thiền, ta gọi là ly ngã và ngã sở. Mà ly được ngã và ngã sở thì nó sẽ ẩn mất lần lần những cái căn bản vô minh như là tham sân si. Nó xa lìa được ý niệm chấp ngã và ngã sở thì tham sân si nó cũng nhẹ đi. Mà tham sân si nhẹ đi thì ngũ dục nó cũng nhẹ đi. Do vậy nhưng mà ta tu sơ thiền ta gọi là ly. Lấy cái đề tài là một chữ ly thôi. Ly là biến ly. Cho nên là Đức Phật hồi ngày xưa mà còn tại thế, mà lúc mà đi tu đó, mà từ giả ngai vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan đó, đó là bắt đầu mà đi xuất gia đó, đã gọi là ly rồi đó. Từ cái ly đó nó có sanh hỷ lạc ngay. Còn như người xuất gia ta gọi là miếng ly, cũng chứ ly, miếng ly hơn đảng thế phát bẩm sư, xa lìa bỏ làng xóm, xin phép cha mẹ, từ khỏi cha mẹ, cạo tóc theo thầy, để chi? Để nội cần khắc niệm chi công, ngoại quần bất tránh chi đức. Bên nội tâm, nội thân thì tu về giới, về định, về tuệ, tam vô lậu học. Bên ngoài thì truyền bá cái đạo đức, lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, giới hòa và lợi hòa. Sáu cái món hòa kính đó thì gọi là pháp lục hòa của nhà Phật. Do miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, lìa bỏ làng xóm, lìa bỏ những người thân để cạo tóc theo thầy cũng là cách ly. Nhưng mà nếu mà cái người mà tu hành tốt á, thì là vào trong xuất gia học đạo rồi ta vẫn còn ly nữa, ta còn miễn ly nhiều thứ nữa. Thì do ly là mà nó có an lạc, ta gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Còn như giờ các Phật tử tại gia đó là phần nhiều là ai cũng muốn cho mình mỗi ngày mỗi giàu có, danh vọng địa vị mỗi ngày mình muốn tăng lên. Mà nếu như mà mình mong muốn như vậy thì cái sự an lạc mình không có đâu, không hề có. Mà muốn cho có sự an lạc là cũng phải ly thôi. Đó là tu sơ thiền, cũng phải ly hết, ly hết sự ham muốn đó. Rồi cái giai đoạn thứ hai là tu nhị thiền, nó gọi là tu định, định sanh hỷ lạc địa. Ở vào cái địa vị tu định mà nó sanh hỷ lạc. Mà người tu định là gì? Tức là nó vượt qua cái ly rồi. Chẳng những là đã xa lìa rồi, đã bỏ hết cái ngoại duyên rồi, mà còn chuyên chú tâm ở nơi một cánh đối tượng sở quán nào đó. Thí dụ như mình quán vô thường, mà nếu mà quán vô thường mà thành công rồi thì thấy rằng thân mình cũng vô thường, cảnh cũng vô thường, và mọi tất cả sự vật đều vô thường. Do vậy mà từ cái quán vô thường đó nó lại ly trở lại, nó thành ra cái sơ thiền trở lại, nghĩa là nó xa lìa hết. Cho nên nó trùng, cái nhị thiền này nó cao hơn. Đối cái nhị thiền thì nó coi như là cái nhị thiền, cái sơ thiền nó đã rồi hết, thấy được chân lý vô thường. thấy được chân lý vô ngã, thấy được chân lý khổ của cuộc đời, thấy được chân lý bất tịnh của cuộc đời. Thế thì là dùng cái vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh làm cái đề tài để mà quán, để mà quán chiếu, mà tư duy, mà thấy được cái đó bằng cái thấy của mình, do cái sức công phu thiền định của mình mà tư duy, mà quán chiếu, mà thấy. Thì cái thấy đó là cái thấy của mình, chứ không phải là do sách vở nữa. Thì đó là người đạt tới cái giai đoạn ta gọi là nhị thiền đó. Tu nhị thiền đó là tu định, lấy cái đề tài là định, tức là mình tu tập định tâm, mà nó sinh ra cái hỷ lạc, sinh ra cái an lành, cái giải thoát, cái tự tại. Cái thứ ba là tam thiền, là ly hỷ, tức là xa lìa hai cái dưới, ly và được cái diệu lạc đó, cái hỷ lạc đó, xa lìa cái đó luôn. Bởi vì nếu mà mình còn thấy được cái hỷ lạc đó, là cái tâm của mình đam mê cái hỷ lạc đó, là có thể bị sai lầm. Có thể bị sai lầm chẳng hạn như mình gửi gắm tâm hồn trong cái trạng thái an vui của mình. Thậm chí là tệ hơn nữa là tưởng tượng cái cảnh an vui này là cái cảnh của Bồ Đề, của Niết Bàn hay là của Chư Thiên ở đâu 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 á, mà gửi gắm tâm hồn vào cái cảnh hỷ lạc đó, là người tu có thể bị sai lầm về ảo tưởng. Mà ảo tưởng rồi vui trong cái ảo tưởng đó, rồi cười, rồi buồn, rồi khóc trong cái ảo tưởng đó, cảm động rồi khóc, rồi tự cho mình là chứng đạo. Thế là không có chương trình tu của mình rồi. Ta gọi đó là lạc thiền. Lạc là gì? Mình tu sai rồi. Mình sanh cái hỷ lạc, mà mình đam mê cái hỷ lạc đó, mà hỷ lạc đó là do mình ly và mình tu định mà nó có được cái trạng thái an vui. Mà trạng thái an vui đó là do hệ nó lắng đi cái cặn thì cái nước trong nó hiện ra, chứ không có gì đáng mừng cả. Vậy mà mình mừng rồi mình tưởng tượng, mình cho rằng mình được. Thế thì là mình có thể thấy cảnh giới nào đó mà do cái tập quán lâu đời, người ta nói rằng cảnh đó là cảnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Diêu Trì Kim Mẫu, của Thái Cực Tiền Ông vân vân. Cảnh đó là cảnh của Phật A Di Đà. Tưởng tượng cái đó mà đam mê cái đó là sai rồi, là lạc rồi, ta gọi là lạc thiền. Do vậy cho nên là tam thiền là ly hỷ, ly cái hỷ lạc mà được cái diệu lạc, có nghĩa là vui, an vui thì có, mà đam mê cái gì thì không có, không có đam mê, mà hỷ lạc thì có, ta gọi là ly hỷ và diệu lạc. Rồi tu cái thiền mà gọi là tứ thiền là xả, xả niệm thanh tịnh địa. Xả chỉ còn có cái niệm thanh tịnh thôi, xả hết. Nghĩa là cái hỷ lạc của ba cái tầng dưới đó đều là không có để tâm. Mà bây giờ nên tập xả. Xả này là nó thuộc về cái gốc của nó là đại từ, đại bi, đại xả đó. Nhưng mà cái tứ thiền này thì chưa phải là đại xả được, nhưng mà đã bắt đầu xả rồi. Nghĩa là nhìn sự vật hiện tượng nhẹ nhõm rồi, không có quan tâm, không có nặng nề nữa. Cái việc thành bại đắc thất đó, nó nhẹ nhõm rồi. Nói cách khác là mình giải quyết cái vấn đề ăn mặc ở ngũ thở của mình đã ổn định rồi. Bây giờ cái tâm của mình hướng về con đường giải thoát, bây giờ đây coi như là có chỗ dựa hoàn toàn. Nên là điều thứ nhất là dựa vào tuổi tác mình, còn mình thấy rằng mình không còn bao dai. Điều thứ hai nữa là cái số tiền mà mình dự trữ để cung cấp cho ăn mặc ở ngũ thở này mình không thấy lo nữa. Điều thứ ba là vấn đề thị phi phải quấy, mình đã nhận thức được cái khen cái chê của trần gian này không có nhầm gì với cuộc đời mình. Do vậy mà mình có cái sức tự chủ tự tại mà mình xả hết. Xả hết, sống vẫn sống bình thường mà xả hết. Ai khen cũng phớt lờ, cũng không có mừng, mà ai chê cũng không hề có sợ. Và kinh tế tự túc thì coi như là mình đã dự trù tương đối ổn rồi. Còn vấn đề sinh lão bệnh tử là nhận thức chân lý rồi, giá như có chết cũng chẳng còn có gì đáng tiếc, đáng ân hận. Do vậy mà sống cái cuộc đời này coi như không có gì hết. Đó là bắt đầu tập xá niệm thanh tịnh địa. Chỉ còn một niệm thanh tịnh là trong sáng hoàn toàn, mà còn các cái bên ngoài xả hết. Đó là điều có thật chứ không phải là không có. Người ta làm được, mình làm được, chúng ta làm được. Chỉ có cái điều là mình phải có cái tạo cái điều kiện. Tôi nói đây là tôi nói cái kinh nghiệm bản thân với đại chúng. Tôi nói thí dụ như cỡ tôi giờ thì xã không còn khó nữa. Cái thứ nhất là tuổi mình phải thấy rõ là nó không còn bao dài. Những người nhỏ hơn mình 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi người ta đã từng chết thì mình là dư sức chết. Cho nên vấn đề mà sống chết là không có chuyện đau khổ, không có chuyện sợ hãi rồi. Còn vấn đề kinh tế để ăn mặc ở ngủ đi toilet. Ăn mặc ở ngủ đi toilet đó là tiếng Mỹ, tiếng Tây. Rồi nói theo tôn giả thì ăn mặc ở ngủ và đi cái chỗ kia bằng ngủ cốc luân hồi. Thế thì việc đó mình lo xong rồi. Giả như mà nó có thiếu thốn gì đó nữa cũng không có gì đáng ngại. Cái chết đã còn không thấy sợ hãi thì cái thiếu đó làm sao mà thiếu được. Tôi nói thí dụ giờ nội Phật tử như vậy mà ta nghe tôi thiếu gạo, người ta có để vậy không? Không bao giờ có vụ tôi thiếu gạo được. Dầu cho không được cảm tình nhiều cũng còn dư sức sống. Đừng nói chi được cảm tình, được người ta thương, ta mến, thì làm sao mà đói mà thiếu được. Do đó cho nên rất an tâm, minh an trong việc đó, không hề có lo. Đó, do vậy mà xả được. Còn những cái chuyện đời mà phải quấy tốt xấu hơn thua đó, kinh nghiệm 70 năm không ăn nhầm gì hết. Người ta phất cờ theo gió, ta thừa gió bẻ măng. Thế người ta phò thịnh cho người ta không có phò suy. Đó là một sự thật của cuộc đời, nói ra nó chán chường, nó trơ trẽn. Do vậy cho nên là kinh nghiệm mình thấy rõ được rồi thì mình cứ nghĩa là phiền phiến vậy mà nói, mà cười, mà đi, mà đứng, mà sống, mà sinh hoạt, không có đặt vấn đề gì quan trọng hết. Thương tất cả mà giống như không thương ai hết, giống như không thương ai hết mà cảm tình, mà thương mến tất cả. Đó là cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xã. Tập được cái đó rồi thì nó thêm cho mình một cái nghị lực vững vàng nữa. Do những cái điều kiện như vậy mà mình xả không còn khó lắm. Hay nói cách khác là rất dễ dàng, xả dễ dàng. Là do mình có cái khả năng, mình chuẩn bị, mình có lập trường, chuẩn bị châu đáo thì mình tu tứ thiền được, chứ không phải là không được. Còn nặng cái khen chê tốt xấu lắm đó, là cái đó xin lưu ý các Phật tử đó. Là có những vị nặng cái đó quá đi. Cái ăn mặc ở là lo được rồi, mà còn nặng cái người ta nói này, người ta nói thế kia, người ta khen, người ta chê, người ta phê thế này, người ta phê thế nọ. Cứ người ta sợ người ta mà không sợ mình. À, mình khổ sở, mình chịu đựng 100 chiều không ai biết, mà người ta không nói, người ta không thay cho mình, mà cứ sợ người ta bên ngoài. Đừng sợ cái đó nữa mới được. Mới là tu tứ thiền xả niệm thanh tịnh mới được. Tôi đau khổ lắm mà những người mà quen tôi, quen biết tôi mà nói tới cái vụ mà cứ nói người ta. Không nghe nói mình sợ mình đó, nó sợ người ta không? Người ta nói thế này, người ta nói thế kia, người ta nói thế nọ, mình làm vậy, người ta nói vậy. Mà sự thật mình đã làm đúng chân lý nữa, mà cũng sợ người ta nói. Cho nên là phải có lập trường vững chắc nha. Chứ người tu hành phải có ý chí, phải có lập trường. Chứ không là cái gì cũng sợ hết là không được. Thế thì là tứ thiền là vậy đó. Đó là thiền, đó là chưa phải là thiền, đó là thiền ở trong tam giới đó. Còn như thỉnh thoảng là có những vị hỏi tổ sư thiền. Tổ sư thì mỗi người cũng là thiền đại thừa thiền á. Nhưng mà mỗi người thì tu một cách, nhưng mà đại để là cũng phải là như bất động. Tổ sư thiền là phải học cái cốt lõi của thiền, là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Cái đó là căn bản. Rồi sau đó mới tự tại tới lui qua lại, nói cao, nói thấp, nói gần, nói xa gì đó, mà phải thấy cho được cái tính chất. Cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, như mình đã học rồi. Mà thấy được cái đó rồi thì nó thành tổ sư thiền. Đi đứng qua lại, nói đến động tĩnh gì đều không rời thiền. Cũng như những người mà tập lội, mà lội giỏi rồi. Hồi hôm nay trên cái phim nó có người ta tập thể dục ở dưới nước á, người ta biểu diễn ở dưới nước á, các cái cô họ biểu diễn dưới nước á, họ nằm ngửa, nằm sấp rồi họ quay qua quay tới, chổng lên chổng xuống, quanh quanh đều tự tại vô ngại, là khi người ta đã biết lội giỏi rồi. Mà cái lội giỏi đó, cái căn bản của lội giỏi đó là người ta đã bình tĩnh và người ta nín thở, cho nên không khi nào nó chìm được. Còn người không biết lội, không tự tại thì nghĩa là tới nước là bắt đầu là sợ hãi. Sợ hãi là hít thở là cái bụng nó xẹp. Mà bụng nó xẹp nó không còn hơi là nó sẽ chìm. Còn đây ta nắm cái nguyên tắc căn bản của nó là nín thở cho đầy bụng. Rồi thì sao mà lật ngửa, lật úp, lật nghiêng, lật ngửa, đưa giò lên, giảm giò ra, lộn đầu kiểu nào cũng được. Mà không hề có sặc sụa và cũng không hề có uống nước, cũng không hề có chìm. Thế thì là cái thiền mà tổ sư thiền cũng cái nguyên tắc chung. là những gì đó phải thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng, thấy được cái thực tướng của giải pháp là duyên sinh như quyển, rồi nó nương gá nhau, nó hòa hợp mà nó hình thành. Do vậy mà nói qua nói lại, nó tới nó lui, nó cao nó thấp đều tự tại vô ngại, giống như người mà lội giỏi vậy đó, muốn lội sao lội, gọi là tổ sư thiền. Còn Như Lai thiền thì là đại để cũng một câu thôi, là cái căn bản cũng là nắm được cái thực tướng của giảng pháp rồi, tướng là vô tướng. Cho nên là khi mà phân tích ra cái chi tiết á, thì Như Lai thiền nó biểu lộ qua, nó đúc kết lại bằng thập bát bất cộng pháp ở trong cái bài học của chúng ta. Thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, tất cả thân nghiệp biểu lộ ra đều là trí huệ điều khiển. Khẩu nghiệp sắp nói cái gì cũng từ trí tuệ, phát xuất từ trí tuệ điều khiển. Ý nghĩ cái gì cũng có trí tuệ điều khiển. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Rồi trí tuệ tri quá khứ vô ngại, trí tuệ tri hiện tại vô ngại, trí tuệ tri vị lai vô ngại. Khi mà trí tuệ mà toàn thân nó thành một khối trí tuệ rồi thì là việc quá khứ, việc hiện tại, việc vị lai, cái nhận thức, cái hiểu biết của Phật không còn sai nữa, không còn sai, luôn luôn là trí tuệ điều khiển cả thân, cả khẩu, cả ý. Do vậy cho nên là cái hiểu biết cái vượt qua rồi, quá khứ sự minh như cảnh, vị lai sự ám như tất, vượt qua rồi nó sáng như là gương, vượt chưa đến nó tối như là mực. Còn như hiện tại, vô cái hiện tại mà nhận thức, mà suy tư cái quá khứ, vừa vào quá khứ mà suy diễn biết tương lai. Cho nên là cái toàn thân Đức Phật đã trở thành một khối trí tuệ như Kinh Pháp Hoa mình học rồi đấy. Cái phẩm Như Lai thành lực đó là toàn thân Như Lai phóng hào quang tân lỗ chân long, có nghĩa là toàn thân Như Lai trở thành một khối trí tuệ, thì đối với việc quá khứ, việc hiện tại, việc Như Lai đều biết mà không có sai, là dựa vào chân lý mà. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện tương lai, mặc dầu là Như Lai sự ám như tất, việc chưa đến nó tối như sơn, tối như mực, nhưng mà người ta có thể biết được chứ. Biết được là gì? Ngày nay là ngày nay mà mình trồng lúa, mình học trồng lúa đúng cách, mình học trồng hoa màu đúng cách, mình bón phân đúng cách, thì nhất định là cái người này 3 tháng sau thì phải có thu hoạch tốt thôi, còn gì nữa mà nói không đúng. Còn như hiện giờ đó là thì ke ma túy nè, ăn chơi nè, sai xưa nè, là siêu định ngã quán nè, thì ngày mai chứ đừng nói 3 tháng sau, ngày mai, chiều nay, ngày mai thì dính dính người này sẽ nướng mình ở trong cái cảnh ngũ dục đau khổ mà thôi. Thế thì cũng dựa vào hiện tại mà đoán định tương lai, mà dựa vào hiện tại cũng tức là dựa vào nhân quả. Thành ra dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước là dựa vào cái quả, cái sự sống hiện tại của mình. Sống hiện tại bây giờ mình khá là do lúc trước mình có làm ăn cần cù siêng năng, biết cái ăn cái để, và đồng vợ đồng chồng thì tắt biển đông cũng cạn, cho nên là nó có cái ăn cái để ngày nay. Mà ngày nay mà vẫn còn lo cần kiệm liêm chánh như vậy, mà siêng năng cần cù như vậy, thì nhất định là mình chăn nuôi, hoặc là mình trồng trọt, hoặc là mình may giá, hoặc là mình phát triển nghề nghiệp của mình, mà cả nhà đều làm như vậy, thì tháng sau năm sau nhất định là khá thôi. À, dựa vào nhân quả thôi chứ không có gì khó. Do vậy mà Như Lai nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, nghĩa là tùy trí huệ hành. Do vậy mà cái trí tuệ tri quá khứ, tri hiện tại, tri vị lai đều không có gì ngại, không có trở ngại. Cho tới vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri, tri như sao? Vô dị tưởng, Như Lai không có cái tưởng mà lang bang. Cái tưởng mà vừa lang bang thì trí tuệ nó đã làm chủ rồi, nó không có cho tưởng đâu, nó không cho khởi niệm tưởng lang bang đâu. Như cái thân nghiệp, như cái khẩu nghiệp, như cái ý nghiệp tùy trí tuệ hành, thì dị tưởng mà cái tưởng lang bang, cái tưởng mà ô trược làm sao có được, được ở trong đầu óc trung tâm của Như Lai. Thành là vô dị tưởng, vô bất định tâm. Như Lai không có cái tưởng quấy, không có cái tưởng sai. Người đàng hoàng đây là người ta cũng còn là những cái sách, những cái phim mà dâm ô đồi trụy người ta cũng còn không đọc. Ta còn cấm người ta không coi, không đọc, không xem. Một bất thị tà sắc, nhĩ bất thính dâm thinh, ta không không nghe, không đọc, không xem. Thì Như Lai mà dị tưởng mà trung trí mà nó vừa chớm ra là Như Lai biết là cái này không phải là bạn rồi, mà cái này là những cái hạng ma quân nó phá rối, cho nên loại bỏ ra ra ngay. Vô bất định tâm là Như Lai là luôn luôn lúc nào cái tâm cũng định, tâm cũng định, vì là Như Lai là thường ở trong thiền định. Mà về tiểu thừa thiền thì đại chúng nhớ đó, ta dạy rằng là tôi thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Tôi thở vô, tôi biết tôi đang thở vô. Tôi lặt rau, tôi biết tôi đang lặt rau. Tôi nấu cơm, tôi biết tôi đang nấu cơm. Nghĩa là làm cái gì là theo dõi cái việc làm của mình. Và nếu mà nó ngoài cái việc làm của mình mà nó khởi cái tưởng mà là tạp loạn á, là chẳng đứng đó. Giống như là mình nhìn á, mình là người giữ nhà vậy đó. Cái người nào vô nhà mà mình thấy quen á, mà người tốt thì mình cho vào. Còn cái người bạn nào mà mình biết đó là bạn không phải là người quen, mà không phải là người, nếu mà bạn quen mà không phải tốt là mình cũng tìm cách mình cho người báo rằng mình bận, không có nhà, mình bận gì đó, mình không tiếp. Thế thì Như Lai cũng như vậy. Vô dị tưởng, nếu có cái tưởng mà thuộc về tạp tưởng vọng niệm thì hạn chế, giống như là không tiếp khách, không bằng lòng tiếp những người khách mà mình không thích. Vô bất định tâm là làm cái gì biết mình làm cái đấy. Cái điều đó trong nhà thiền á, thì thường thường á, là đã học ngay cái lúc mà sa di cơ. Chỉ có cái điều là cái người mà tu hành nó có hành, có thực hành tốt hay là không tốt. Chứ còn nghĩa là ngay từ cái ngủ thức dậy mà để chân xuống giường rồi đi đánh răng rồi đi xúc miệng rồi đi rửa mặt rồi đi đại tiện rồi đi tiểu tiện rồi đi tắm, đều là có một cái bài gọi là cái bài kệ. Múc nước rửa mặt, dĩ thủy quán trưởng đưa nguyện chúng sanh đắc tịnh pháp môn vĩnh vô câu nhiệm. Lấy nước rửa mặt cầu cho chúng sanh được cái sự trong sạch, cũng còn câu nhiệm. Rồi xúc miệng cũng vậy, đi đại đi tiểu đều có hết. Có nghĩa là mình làm cái gì, mình biết mình đang làm gì. Đại chúng đấy là khi nào mà ta mà để cho phiền não vô minh á, mà nó làm ta cực khổ là do lúc đó ta không có chánh niệm. Nếu mình có chánh niệm, lỡ đứa con, đứa em, đứa cháu nào đó làm bể một cái tô, cái bát, cái ly gì tương đối là mình quý đó, mình bằng lòng á. Mà nếu mình có chánh niệm á, thì cái quở rầy của mình nó cũng nhẹ nhàng thôi. Là vì mình có chánh niệm là mình biết rằng là tục ngữ ta gọi là bát bể đánh con sao lành. Có làm cái gì đi nữa nó cũng không có lành được cái tô, cái chén đó, cái ly đó. Thế thì chửi mắng nặng này để làm gì? Rồi trước nhất là nó sôi trào gan ruột của mình, rồi nó nóng bừng lên cái nữa, rồi là càng đánh càng la càng mắng nhất nữa là nó mất đi cái hạnh phúc của gia đình. Cho nên là khi mà tỉnh thức một chút xíu, có chánh niệm một chút xíu là cái sự việc nó nhẹ hơn nhiều. Do vậy cho nên là vô dị tưởng, vô bất định tâm, có cái định tâm nó hay lắm. Người tu cũng cần định tâm, mà người thế gian cũng cần có cái định tâm như vậy, thì cái gia đình mới có hạnh phúc và mới tiến lên cái sự an lạc cao hơn nữa mới được. Vô bất tri tri dĩ xả, nghĩa là biết hết, mà biết rồi như không biết gì, đó là Như Lai biết hết nhưng mà biết rồi như không biết gì. Vấn đề vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu coi như không nghe, nghe hết mà coi như không nghe, như không nghe mà vẫn có thể nghe hết. Cho Như Lai sống á, nên cõi đời này không phải là bịt lỗ tai, không phải là bịt con mắt, không phải là nhét cái lỗ mũi lại, không phải là làm cho cái lưỡi nó tê liệt đi, không phải là cái thân làm cho da nó chai đi, ý không phải làm cho điên loạn đi. Nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn trong suốt, vẫn tỉnh táo như thường, nhưng mà thấy hết, biết hết, nghe hết mà xả hết. Đó là cái cách tu tập nó như vậy. Còn chúng ta sở dĩ mà chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta nghe rồi cái nó chấp mắt, thấy cái nó chấp, chớp mắt vì cái thấy, chớp mắt vì cái nghe, chớp mắt vì cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Cho nên sanh ra đau khổ. Mà Như Lai thì vô bất tri, tri dĩ xả, không có cái gì không biết. Mà biết rồi cái nào cũng bỏ hết, cũng coi nó nhẹ nhàng hết. Cho nên trước đây tôi có nhắc đại chúng cái câu mà của Tam Tổ, Tổ Huệ Khả. Cái câu tuy nó đơn giản vậy mà nó hay lắm á. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Ta muốn sống, ta muốn sống, ta muốn hoạt động sống trong cái đạo nhất thừa của Phật, cái đạo nhất thừa của Đại Thừa, thì ta đừng có ghét, đừng có bất bình bất mãn đối với lục trần. À, đơn giản như thế. Lục trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mà ta muốn sống ở trong cái nhất thừa đạo của Đại Thừa thì ta đừng có ghét, đừng có chán, đừng bất bình bất mãn với nó. Mà muốn mà đừng chán, đừng ghét, đừng bất bình bất mãn, có nghĩa là phải thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không nghe, không ngửi, không nếm gì hết. Phải tập cái đó. Chứ còn sự thật là hàng ngày mình sống ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, làm sao mà mình trốn chạy nó cho được. Chỉ có cái là đừng ghét nó, đừng bất mãn bất bình, đừng bực bội với nó. Mà muốn vậy là trong đó phải có vô bất định tâm, như nói nãy giờ, nó tương quan. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, phải luôn luôn lúc nào cái tâm mình cũng tập định. Có định như vậy, có tính niệm, có tính định thì mình mới là bất mật ô lục trần, mình không ghét lục trần. Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đừng ghét, đừng quán, đừng trách, đừng móc. À, mà lục trần bất ố, không ghét, không quán, không trách lục trần thì mình gần với chánh giác, với bồ đề vô thượng rồi. Không khó lắm đâu, nó đơn giản như thế. Có thể ai cũng làm được. Nhưng mà khổ nỗi là mình mất chánh niệm, gọi là thất niệm. Chứ thất niệm ở trong hai cái mưa, hai mươi cái món tùy tiền não đó. Thất niệm tán loạn, tán loạn là thất niệm, là bất chánh tri. Thất niệm có nghĩa là mình quên, mình không có chánh niệm, quên đi, quên đi, cho nên nó sinh ra phiền não, nó sinh ra vô minh. Cho tới bây giờ đối với cái tuổi của tôi, tuổi này rồi đó, thì tôi mới giật mình lại, tôi để ý nhiều hơn. Cho nên thành thật báo cáo với đại chúng, bây giờ tôi có an lạc hơn, hơn nhiều, hơn 10 năm trước, hơn 20-30 năm trước nhiều, chứ không giống như trước kia. Trước kia thì cũng tu, cũng học, cũng nghiên cứu, cũng giảng dạy, mà cái thành quả mà mình thu hoạch được đó rất là hạn hẹp. Nhưng mà bây giờ là cái điều kiện tốt nhất là như tôi nói nè, điều kiện tốt nhất là mình phải nhìn mình là ai, tên mình là gì, tuổi tác mình bao nhiêu, so với những người đồng bạn mình, người ta đã từng chết cỡ nào, mình đây là duy chết, tại sao lại mình còn ở đây, mình thất bát, mình ưu phiền cái nỗi gì đó. Cái căn bản là cái chỗ đó. Cái thứ hai là vấn đề ăn mặc ở ngủ thở, sắp xếp việc đó không đến nỗi nào phải lo sợ. Vậy mà mình còn không chịu hưởng được cái an lành, cái tự tại, cái giải thoát thì còn chờ chừng nào. Còn tôi nói ví dụ như giờ nó có hơi hao thất thoát chút đỉnh đó, xưa kia mình còn nghĩ mình sống 20-30 năm theo thông thường, à, bể cái tách này mình tiếc, bể cái bình này mình tiếc, bây giờ nếu có bể thì ta mua cái khác, có thể mua cái khác được mà. Mà nếu một cái khác không được là ta xài xấu hơn nữa, ta cũng không sợ nữa. Ta xài cái xấu hơn cũng không sợ. Mà sự thật không có được như vậy. Ở bể cái này có cái khác à. Thế thì chuyện gì mà mình phải đau khổ. Cho nên là phải sắp xếp để mà hạn chế đi, tạo cái điều kiện để mình được an lạc. Cái đó là cái thực nghiệm của cuộc đời, chứ không có nói xa xôi gì. Ai là người đủ điều kiện tương đối hoặc là hoàn toàn đầy đủ thì tính thức để mà hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc. Đức Phật cũng như chúng ta, Đức Phật thấy rằng cuộc đời không có gì trường cửu, không có gì lâu dài, cái gì cũng vô thường vô ngã. Cho nên Đức Phật tìm một con đường sống cho sướng, chứ không có gì lạ. Tìm con đường sống cho sướng. Mà sự thật Đức Phật có sướng thật là vì Ngài có vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ, dĩ xả, xả hết. Dục vô giảm, niệm vô giảm,
định vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Nghĩa là đối với Đức Phật, với cái tâm mà từ đại từ đại bi đó mà độ chúng sanh, đó là vô giảm, gọi là dục vô giảm. Đối với tứ sanh tam giới, độ thoát họ, bố thí pháp cho họ, ý niệm đó không có lúc nào mà giảm sút. Rồi tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm, niệm là tính niệm đó, định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, giải thoát vô giảm tức là cái ý niệm chấp ngã tăng cường, luôn luôn tỉnh thức, lúc nào cũng xả cái ý niệm chấp ngã. Giải thoát tri kiến vô giảm tức là cái ý niệm mà chấp pháp đó, luôn luôn lúc nào cũng tăng cường xả bỏ nó đi, tức là phải loại trừ cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Nếu khởi ý niệm mà chấp ngã là phải loại trừ ngay, đó gọi là giải thoát vô giảm. Phải tinh tấn trên cái ý niệm đó, lấy cái ý niệm mà chấp ngã làm cái đối tượng để loại trừ, gọi là giải thoát vô giảm. Và một ý niệm nào mà khởi ra về chấp pháp là phải loại trừ ngay, gọi là giải thoát tri kiến vô giảm. Thế thì là 18 cái pháp gọi là thập bát bất cộng pháp, đó là tiêu chuẩn của một Như Lai. Trên Như Lai không phải là cái ông gì ghi gốm, không phải là trên trời gì xuống, ai cũng biết là Như Lai có cha có mẹ sinh ra mà con vô tịnh mạng mà, cũng là một người như mọi người. Chỉ vì là sống đúng chân lý, nhận thức được chân lý, đâu là con đường của khổ não, đâu là con đường để đi tới giải thoát giác ngộ. Sống đúng với cái tính chất trong sáng thanh tịnh của vạn pháp, do vậy mà nó không có bị ràng buộc, gọi là Như Lai được niết bàn. Như Lai hiểu biết cái nguyên nhân nào sanh ra khổ sở, không đi vào con đường đó, nguyên nhân nào mà để đi tới chỗ an lạc, hãy tinh tấn mà đi trên con đường đó, do vậy mà Như Lai có được Bồ Đề, có được niết bàn, chứ không phải là Như Lai là một ông siêu nhân siêu nhiên gì cả. Đó là như Lai thiền là cái tiêu chuẩn của nó như thế. Đi đứng nằm ngồi gì cũng được, là luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức. 18 cái pháp đó mà hàng Bồ Tát bực trung căn trở xuống chưa làm được, cho nên gọi là thập bát bất cộng pháp. 18 cái pháp bất cộng có nghĩa là chỉ có đạt tới trình độ Như Lai Thế Tôn thì mới hoàn toàn sống trong đó, gọi đây là Như Lai thiền. Đó là cái tiêu chuẩn của Như Lai thiền. Mà đã như vậy rồi, thành tựu được 18 cái pháp bất cộng vào rồi, thì lục độ vạn hạnh tự có đầy đủ trong đó hết, khỏi cần đến tôi lục độ mà vẫn có lục độ rồi. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thế thì trong lục độ là ta nghe qua là ta thấy trong 18 cái pháp bất cộng hồi nãy có hết rồi. Mà ở đây tôi xin mở cái ngoặc để tôi nói về cái từ bố thí và đại chúng để ý. Bố thí mà mình học thông thường á thì gọi là tài thí, là thí của cải. Những gì mà học sâu thì nhớ tới nội tài, ngoại tài, tài thí, pháp thí, vô ý thí. Phật tử tại gia thì thường thường là tài thí, thí bằng tiền bạc đó, ta gọi là thí ngoại tài. Còn như người xuất gia thì gọi là pháp thí, tu pháp thí, tức là đem cái chánh pháp của Phật mà truyền đạt, mà cắt nghĩa, mà giảng giải cho người Phật tử tại gia nghe, vì người Phật tử tại gia không có điều kiện nghiên cứu học tập. Thế thì là đem cái pháp thí mà đổi lấy cái tài thí cơm thực phẩm để mà ăn. Đó là cái hiểu thông thường là vậy. Vô ý thí là cái phương tiện của những người mà vận dụng cái phương tiện, ta sợ cái gì đó, mình vận dụng phương tiện mình làm cho ta sợ. Tôi nói thí dụ như về làm nhà, trời, làm nhà mấy ông thầy làm nhà ác lắm, đòn tay gác lên nè, gác 7 cây họ đến là kiên trừ mãn bình định chấp phá, chết rồi. Cái nhà này mà gác 7 cây đòn tay vậy là cái nhà này chết, nó phá gia bại sản. Thế là cái nhà ta bằng rồi là phải dỡ ra. Ai mà làm 8 cái đòn tay nó chết rồi, nguy. phá nguy thuật rồi hai cái nhà này là trúng hai chữ phá chữ nguy là đều có cho tám gia bại sản và không mà ăn lên được. À thế thì là mình là cái người học đạo á mà, tại sao mà mình nói mình là vận dụng cái lời vô quý thế nè, tại sao mình không đọc là phú thọ khương ninh tổng thị nhân từ, trúng chữ nhân chữ từ, nói vậy có được không? Tại sao không được? Tại sao phải nói kiên từ mãn bình định chấp trúng chữ phá chữ nguy để mà sinh mặt mà sợ chết lăn nhau? Đấy, thế thì mình nói cái đó là không phải vậy đâu. Tại người ta bày đặt lấy chứ đưa cho họ cúng cho họ con heo với chừng vài 300 ngàn, họ nói rất lớn hết rồi. Họ nói phú thọ cương ninh tổng thị nhân từ thành sự nghiệp, thế là trúng chữ nhân chữ từ rồi, phước báo biết bao nhiêu nói. Còn lần tôi đặt cái câu đối ở chùa Phổ Quang này, câu đối của ta là ý nghĩa hay hết sức à. Mà nó đếm sao sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, rồi cái cuối cùng trúng chữ tử nó không phải, từ thông đặt cái câu đối đó cho ông hòa thượng ông 97 tuổi ông chết mèo.
Trời ơi,
tôi nói nghe thiệt là mình không nhận không được mà. Ông già 90 mấy tuổi rồi mà do ông Từ Thông đặt cái câu đối trong chùa ông già chết. Thế thì tại sao nó dựa vào cái chữ đó mà đếm sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, còn không đếm phú thọ khương ninh, phú thọ khương ninh để cho chúng toàn là giàu có sung sướng, mà nó đem ghép vô sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử cái rồi chúng cho tử nó tại ông Từ Thông đặt câu đối ác không, ác dân ác khẩu không. Cho nên là mình dùng cái nó gọi là vô úy, mình cởi mở, mình quá giải hoặc mình giải thích cái vấn đề mà người ta đáng sợ, người ta đang sợ một cách không có cách vô lý. Còn coi ngày cưới đám cưới cũng vậy, lựa mà ăn mọc. Bởi vì mọc có sinh là phải cái sinh mọc mà. Còn ông thì kiếm bà vợ mặn mộc, mình mà mặn quả để chi mộc sinh quả để bà vợ nuôi. Trời ơi, chơi cái kiểu vậy rồi thôi. Rồi mới lựa tam hạp thanh tí thình, tam hạp dần mẹo túc tự dụ xứu để cho nó hạp. Nhưng mà bản thân tôi nghiên cứu là không biết bao nhiêu cái gia đình thanh tí thình đã từng tan rã, tự dụ xứu tam hạp đã từng tan rã. Và mộc là sanh sinh quả cũng vẫn tan rã, cũng vẫn ly dị, và thủy sinh mộc cũng vẫn có ly dị. Thế thì cái vấn đề nó không phải như vậy, cho nên là khi mà mình học hết rồi ra mình vận dụng gọi là vô ý thí, nghĩa là mình quá giải những cái đó cho người ta. Vợ chồng là phải trình độ phải có ngang ngang nhau, nghề nghiệp phải ngang ngang nhau, cái sở thích phải giống giống, cái gần gũi nhau nó không trọn vẹn nhưng mà nó phải gần gũi nhau, siêng năng cần cù phải có nghề nghiệp rồi mà ăn nó mới khá được chứ. Chứ giờ ông chồng thì làm mộc mà bà vợ thì quả, mà vợ thì không làm gì hết mà ông chồng cũng không có nghề luôn, thế thì là lửa đó làm sao mà cây nó lấy lửa đâu mà xanh. Cho nên những cái thứ mà mê tín dị đoan như vậy đó, cái người đệ tử Phật là mình dùng cái trí tuệ mà mình quá giải cho người ta, dành dụng cái phương tiện quá giải cho người ta, gọi đó là vô ý thí. Thế thì trong cái bố thí nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nhưng mà đó là tôi nói như vậy, là tôi nói nãy giờ đó, là tôi nói cái học rất thông thường, rất là sơ cơ đó nha. Chứ cái bố thí ở trong lục độ không phải bố thí vậy. Bố thí như vậy không có gọi là ba la mật đâu. Bố thí ba la mật là vậy nè, là bố thí lục căn đối với lục lục trần. Mà cái câu tôi nói nãy là dục thủ nhất thừa vật ô lục trần. Các vị mà không bất bình bất mãn, không quán ghét sắc thanh hương vị xúc pháp, mà các vị cũng không đam mê sắc thanh hương vị xúc pháp, nghĩa là lục trần với lục căn của các vị không có dính mắc gì nhau, đó là cách bố thí ba la mật. Lục trần mà bất ố thì hoàn đồng tánh giác, lục trần với lục căn mà nó không dính nhau, không thương cũng không ghét, thì các vị đã thành vô thượng bồ đề rồi đó. Bố thí như vậy nó mới gọi là bố thí ba la mật đó. Cho nên bây giờ để các vị nào mà có điều kiện như tôi nói nãy ra là tập bố thí ba la mật đi. Bố thí lục căn đối với trần, không bao giờ mà mình đam mê mình lưu luyến cái gì, lỗ tai nghe khi anh chê bái quế tốt xấu gì đều bình thản như bình thường. Là vì mình tạo cái vấn đề kinh tế, ăn mặc ở khu thở của mình tạo cái vấn đề sinh sống của mình tạo cái nhân cách, cái tư phẩm, cái phẩm cách, cái đời sống của mình trong xã hội, coi cho nó đúng với cái đạo lý rồi á, là bất chấp tất cả bên ngoài. Phải can đảm làm được việc đó, bất chấp tất cả bên ngoài. Người ta nói, không bao giờ sợ. Người ta là ai? Coi có ai? Hiền thánh khen mới đáng để ý, hiền thánh chê mới đáng quan tâm. Chứ còn người ta mà, người Sư Kê Ma Tí mà nó nói mình anh hùng là mình chết mình rồi. Là mình, nó hút ngày 3 tép, mình hút ngày 6 tép đó mới nói mình anh hùng chứ. Mấy người uống rượu ngày 3 lít mà mình uống ngày 6 lít họ mới gọi là anh hùng. Thế là họ khen mình anh hùng chừng nào thì mình lại chết thêm chuyện đấy. Cho nên cái từ người ta nói đó là ai? Người ta là ai? Phải đặt vấn đề đó. Người ta khen, ai khen? Người ta chê, ai chê? Để như vậy không hề sợ. Mà cái đó là khó à nha. Coi vậy đó mà khó đó. Phải lập trường kiên định và vững chắc mới làm được. Đó là bố thí ba la mật là vậy đó. Học cái câu đó để mà lấy cái nghĩa bố thí ba la mật. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Nghĩa là lục căn lục trần coi như không dính nhau. Ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa. Con mắt mà đối với sắc, lỗ tai đối với âm thanh giống như cây mà đem mà trồng ở trên đá, không bén rễ được. Đó là mình trở về với thanh tịnh của mình, hoàn đồng chánh giác đó. Còn trì giới cũng vậy, đọc 18 pháp bất cộng, nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, không có lỗi rồi. Thế thì còn trì giới ở đâu nữa? Trì cái gì nữa? Do vậy cho nên đốn giác liễu Như La Thiền thì lục độ vạn hành thể trung, thể trung viên, không có tu lục độ mà rồi hết tất cả. Nhẫn nhục là vô di tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ, tri dĩ xả. Thế thì là còn nhẫn nhục cái gì nữa? Lục căn lục trần không dính nhau rồi thì còn cái gì nữa để mà tham mà sân mà si, để rồi phải tu nhẫn nhục chứ. Đó, nhẫn nhục rồi tinh tấn không có rồi. Dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, thiền định định có rồi, định vô giảm, trí tuệ nhất thiết thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp tùy trí tuệ. Do vậy cho nên đốn giác liễu Như La Thiền thì lục độ vạn hành thể trung nguyên. Đó, cái ý nó vậy chứ không phải là nói như vậy mà nói để mà nói đâu, không phải đâu. Nó là một sự thật. Cũng giống như là nước biển hãy trong phẳng lặng thì cửu trùng nhật nguyệt, cửu trùng tinh đấu đều in vào biển, không chỗ nào mà không có. Đương nhiên tất cả trăng sao trên trời đều in vào biển mà thôi. Khi biển đã lặng, sóng đã êm thì cửu trùng tinh đấu trên trời đều in xuống biển. Khi giác ngộ được, chứng ngộ được Như La Thiền định thì lục độ vạn hạnh đầy đủ trong đó. Nó là một sự thật, chân lý là như thế. Còn phần chúng ta thì lẽ tất nhiên là chúng ta phải tập thôi à. Phải tập, nhưng mà ta học những cái mà ta thấy rằng là kinh điển Phật dạy những cái làm được chứ không phải là không làm được. Mà chưa làm được là tại ta, chứ không phải là kinh Phật nói để mà nói. Quan trọng là ở chỗ đó. Cho tới bây giờ, tới cái tuổi này đó là tôi thấy rõ rằng kinh Phật nói rất là chính xác. Xây dựng đào tạo con người một cách sống rất là an lành, hạnh phúc. Mà mọi người đều có thể làm được. Tùy theo cái sự sắp xếp hoàn cảnh, gia đình, bản thân, chứ đều có thể làm được, chứ không phải là không làm được. Xuất chứng nhập Như Lai thiền định vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Còn mộng mơ thì thấy có sáu nẻo luân hồi. Học cái này là đại chúng để ý nữa nè. Hồi nào bây giờ có người chưa vào đạo Phật mà ta cũng nghe cái từ luân hồi lục đạo nữa cơ. Đừng nói chi những người mà đã có đi chùa, có nghe kinh một vài lần, ai cũng biết sao để luân hồi đáng sợ lắm. Người ta gọi đó là tam giới vô an, du như quả trạch. Ta nghe cái câu đó trên kinh Pháp Hoa. Luân hồi là bắt đầu từ cõi trời, mà cõi trời á thì cõi trời dung, cõi trời sắc, cõi trời vô sắc đều là ở trong thuộc về trời cả. Mà ở trong các cõi trời á thì còn luân hồi. Thế thì là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, ai cũng biết đó là lục đạo luân hồi. Nhưng mà học kinh này rồi khác à. Kinh này đấy là khác à nha. Lục đạo luân hồi đó, tôi xin nhắc lại, trời ở đây là đừng có hiểu cái ông nhìn lên mà thấy xinh xanh đó, cho là trời ở trên đó. Rồi nếu mà đi bay 100 cây số mà chưa thấy là đòi bay 500 cây số, 500 cây số chưa thấy nó phải bay nghĩa là 1 triệu cây số gì đó, đều không trúng đâu. Bây giờ người ta có đi nghĩa là mấy ngàn triệu cây số rồi mà cũng vẫn là hành tinh, cũng vẫn là thiên thể thôi, chứ người ta chưa có gặp cái ông trời nào cả đâu. Cho nên là người xưa cũng như người nay, người xưa là cỡ như Khổng Tử, tôi gọi là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn không thấy gì đâu, chỉ thấy xanh xanh thôi. Lấy lỗ tai để mà nghe, nghe cũng không nghe được gì đâu, chỉ nghe o văng vẳng bằng bạc vậy thôi chứ không có gì. Do vậy cho nên đối với Khổng Tử, trời không phải cao, không phải xa, mà trời ở trong lòng, ở trong lòng người á, ở trong tâm con người. Cái chữ trời của Khổng Tử nói như vậy, còn cái chữ trời của đạo Phật cũng nói giống như vậy. Mà còn nó không phải ở trong tâm mà thôi, còn cái người mà đạo Phật còn nói trời là con người cụ thể này nữa. Trời là người cụ thể đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh này nè vẫn là trời. Cái người mà còn hơn trời nữa là A-la-hán cũng vẫn là con người đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh này, chứ không phải trời ở đâu hết. Tu Đà Hoàng, Tơ Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán đều là con người trong các vị đây. Thế thì là Tu Đà Hoàng, Tơ Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, những người chứng quả trong tứ quả mà còn là con người, thế thì trời chẳng lẽ lại là phải cái gì khác hơn con người ư? Cho nên trời cũng ở trong đây. Vấn đề lấy đâu làm chuẩn? Vấn đề là lấy ngũ giới tam quy làm chuẩn, đó là nhân các vị tu nhân thừa. Lấy thập thiện nghiệp làm chuẩn, đó là các vị tu thiên thừa. Mà tu thiên thừa, các vị đi cõi xe, đi cái cõi xe chạy theo cõi xe của trời, thì các vị sẽ hưởng được cái an lạc của người trời. Cho nên cái chuẩn là các vị tu được thiên thừa thì các vị là trời, chứ không còn đâu nữa. Các vị tu tứ đế thập nhị nhân duyên, đó là cái chuẩn, cái cổ xe đó là cổ xe trung thừa, thì các vị được cái quả a la hớn giải bất kỳ Phật, chứ cũng không phải ai đâu lạ. Còn lúc độ vạn hạnh mà thể trung kiên mà tròn đầy rồi thì các vị là con người này, mà các vị là được người ta gọi là Thế Tôn, là các vị là Như Lai, là Phật đấy. Đấy, phải học cái này để rồi ta không có sợ trời bên ngoài, cũng không có tìm kiếm trời bên ngoài. Mà khi mộng mê thấy có sáu nẻo luân hồi, khi mộng mê đấy, thí dụ như bây giờ chúng ta đây là mộng mê đây, đang mê muội đây, thì khi nào mà chúng ta mà xảy đến một cái sự kiện mà nó làm cho ta cực tham, cực sân, cực si, thì ta đang luân hồi, nó đưa ta vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đấy đấy. Rồi ta tỉnh thức lại, ta nói ủa, ta đã từng học kinh tất cả giảng pháp này, cái thực chất của nó là vô tướng, tất cả đều duyên sanh duyên nguyễn, tại sao lại ta lại phải đau khổ ghê gớm để cho cái vật chất nó hoành hành ta như thế này? Ta tỉnh thức lại, cuộc đời này có gì đâu, tại thuộc ngũ gia phi ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không của cải thuộc năm nhà. Từ xưa nay Phật đã từng nói vậy rồi. Thế thì bây giờ nếu mà mình xảy ra một ở trong năm nhà đó, chuyện cũng là bình thường. Chứ đâu phải chỉ mới có một mình bị, một mình chịu đâu. Thế là tùy nhân duyên, tùy phước báo mà chấp nhận. Mà chấp nhận như vậy, đạo Phật gọi đó là tu về nhẫn nhục ba la. Ba la mật, do nhẫn nhục ba la mật mà được có an lành, mà được có giải thoát. Thế là ngay cái nhẫn nhục đó là ta trở về cái địa vị của ta là trời. Địa vị trời ở trong tâm ta, nhẹ nhàng, khoan khoái, tỉnh táo, không có điên loạn nữa. Chứ bị một cái cú sốc nào đó cực kỳ tham, cực kỳ sân, cực kỳ si, nó làm cho ta thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu ta tỉnh thức được, ta nhận thức được chân lý thập thiện nghiệp thôi, thì ta là trời rồi. Ta sống ở trong cái địa vị trời, phước báo của người trời, ta là trời đấy. Rồi nếu như ta tỉnh thức ngang bằng với cái bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn ý ngữ lương thiện ác khẩu và bất âm tưởng, nghĩa là ta giữ ngang bằng với các ta tu nhân thừa giữ ngũ giới, thì ta hưởng cái phước báo ngang của cõi người. Và khi mà ta còn mong mê thì lúc ta tính thì ta làm người, mà lúc ta giác ngộ hơn nữa ta hưởng được phước báo của trời. Mà nếu như ta mà quên đi, ta lơ cảnh giác á, thì ta sẽ bị cái khổ của tham sân si cực độ đó, nó làm cho ta trở thành địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Do vậy cho nên ở đây ta gọi là khi mộng mê thì thấy có sáu nẻo luân hồi, mà bằng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là lúc nào cũng có chánh niệm, lúc nào cũng sống trong chánh định, thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Ta bà là gì? Ta bà là cái cõi mà ta gọi là kham nhẫn, là chịu đựng đó, chịu đựng các thứ khổ đó. Khi mà tỉnh thức rồi thì các thứ khổ không còn nữa. Còn nếu ta mê là ta đang ở trong cái chùa Chính Nghiêm đây, mà ta vẫn bực bội, ta vẫn nhớ nhung, ta vẫn đau khổ, ta vẫn oán hận đây, thì ngay cái chỗ ta ngồi đây là cõi ta, có ta bà. Mà nếu như ta hoàn toàn xóa bỏ hết tất cả những cái tạp tưởng vọng niệm, ta nhất tâm tinh tấn mà ta nhớ cái chánh niệm, ta nhẹ nhàng khoan khoái, thì ngay cái chỗ ta ngồi đây là cực lạc. Tại sao dám nói vậy? Là bởi vì Phật đã định nghĩa đàng hoàng trong kinh Di Đà mà. Xá Lợi Phất, bí độ hà cố danh di cực lạc. Này Xá Lợi Phất, ông biết vì sao mà cõi giới, cảnh giới kia gọi là cảnh giới cực lạc không? Phật giải tiếp: kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực. Nghĩa là cái cõi mà gọi là cõi cực lạc ấy, là chúng sanh ở cái cõi đó chỉ hưởng các cái điều vui, chỉ thọ dụng các điều vui mà không hề bị các điều khổ, cho nên cõi đó, cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực lạc. Vậy thì cái lúc mà cái tâm hồn của chúng ta mà trong sáng, mà chánh niệm thanh tịnh đây, thì ta có khổ không? Ta vui quá, ta sướng quá, ta nhẹ nhàng quá chứ. Thế thì là cực lạc là đây. Cực lạc giờ về ngay đây, ta ngồi đây là ngồi ngay cực lạc, vì ta không có bị các điều khổ, mà ta chỉ tiếp thu được cái chánh pháp, ta khoan khoái tâm hồn, ta hưởng các điều vui, thì ở đó là cực lạc. Còn địa ngục là gì? Địa ngục là khả yểm khả cụ, bất lạc là vô là hữu, là những cái cảnh mà đau khổ ê chề, cảnh bực bội, cảnh chán nản, cảnh đáng sợ sệt, cảnh ghê gớm. Thế thì là đó là địa ngục đấy. Cho nên là nếu mà trong tâm của chúng ta ngay bây giờ đây nè, mà nếu mà ta có sự bất mãn bất bình nào đó của quá khứ đem lại đây mà nói mà bàn với nhau, nó sẽ bất bình bất mãn lại ngồi trong chùa này, vẫn là ngồi đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn vô bất tri, tri với xả, không có việc nào không biết, mà biết là xả hết, không chấp, không bàn, không đếm, không thù hận, thế thì là ngồi trong đây, trong giảng đường này mà ngồi ở cực lạc, vì thọ các điều khổ mà không bị các điều, thọ các điều vui mà không bị các điều khổ. Thế thì người đó gọi là cực lạc. Cho nên cái cõi ta bà mà đối với cái người mà tỉnh thức, cái người mà giác ngộ thì tìm không ra dấu vết. Người ta hưởng các điều vui không thì đâu có cái bực bội, đâu có cái chịu đựng gì đâu. Cho nên khi mộng mê là thấy có sáu nẻo luân hồi và bằng đánh đức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Hay lắm đó, cái lý này là sâu lắm và sự thật đấy. Cho nên tôi báo cáo với đại chúng á, là hiện giờ đó, cái chỗ tôi ở đó, phải nói rằng là những cái điều tôi nói nãy giờ đó, nó có sự thật như vậy. Vấn đề ăn mặc ở tôi đã lo cỡ đó được rồi, không có trông mong cái gì hơn, chẳng cần giàu đẹp gì nữa. Rồi thì còn cái vấn đề mà cơm ăn nước uống đó mà, cũng coi như cũng ổn được. Rồi còn nói về cái nhận thức của mình đó mà, mình thấy rõ được cái thực tướng của dạng pháp là tướng, tướng vô, là giai không. À còn gì nữa mà không sung sướng. Ngoái nhìn lại cái cuộc đời sống 50 năm, 70 năm trong cái xã hội này, trời ơi đất nước bao nhiêu tên, bao nhiêu danh xưng, bao nhiêu chủ nghĩa, rồi thì nó cũng vậy thôi. Thì cũng là hãy con người thì phải sanh lão bệnh tử, mà sư bậc thì cũng sanh trụ gì vậy, mà nói về qua địa cầu thì nó cũng thành trụ hoại. Hoại không thì cái chân lý đó mình thấy nó rõ quá rồi. Thế thì sanh lão bệnh tử, mình đã sắp tử đây. Còn sự vật là sanh trụ gì vậy, là luôn luôn là nhà cửa là phải sửa sang, phải tôn tạo, phải gọi là đại tu, trung tu, tiểu tu, kể cả xe hơi cũng vậy, xe đạp cũng vậy thôi. Thế thì mình nhận thức được cái chân lý vậy rồi đó, thì mình sắp xếp cho mình một cuộc sống cho nó có an lành, cho nó thoải mái để mà sống. Mà tôi nghiên cứu kỹ rồi, giáo lý của đạo Phật là dạy cho con người một cách sống thật là an lành, thật là hạnh phúc. Tùy theo cái an lành hạnh phúc đó là do tâm niệm, do hoàn cảnh, do môi trường của mọi người, mà an lành hạnh phúc ngang bằng với cái hạnh phúc của thế gian là tam quy ngũ. An lành hạnh phúc của người cao hơn là hạng người ở thế giới gọi là cõi trời, chứ cũng ở đây nè. Còn những người mà an lành hơn nữa là xả bỏ ngã và xả bỏ pháp, ngang bằng với hạng A-la-hán, cũng đã từng ở trên cõi đời này. Thậm chí thành tựu vô thượng bồ đề cũng ở trên cõi đời này bằng cớ là đức Phật Thích Ca. Chứ chúng ta đừng có cái ảo tưởng mà mong mỏi đi cõi này cõi kia xa giờ gì đó mới có hạnh phúc, là nó cái đó sai rồi đó nha. Để cái đó cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Đối với ta là cõi ta bà, cõi này là cõi ta bà, mà đối với Phật Thích Ca là cõi này là cõi bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng đó chứ. Để ý mà học cái này, chứ còn không là tìm đi kiếm, không là tất cả sai à. Cho nên cái bộ kinh này nó từng vấn đề một, 57 vấn đề đại chúng đấy mà tìm hiểu 57 vấn đề rất là độc đáo. Cái tiếng ta bà tôi dịch là kham nhẫn, như là phải chịu đựng đó. Thí dụ như cái nhà của chúng ta mà ta chịu đựng nhiều thứ quá đi, về kinh tế cũng eo hẹp quá sức, về chồng thì cũng hư đốn, về vợ thì cũng bể rạc, con thì dạy không nghe, mà nhà thì dột, kinh tế nó thiếu thốn như vậy. Thế thì cuộc sống đó là cuộc sống chịu đựng quá nhiều, nó trở thành ta bà. À, nó trở thành ta bà. Ta bà là chịu đựng mà. Sớm mơi gạo, sớm mơi có, chiều hết, lo mơi, ăn mơi lo bữa chiều. Quần áo thì đã vá rồi mà còn thiếu vải để giá nữa. À, vậy mà mình cũng phải chịu đựng. Thế thì cái môi trường như thế, cái hoàn cảnh như thế, tức là mình đang lo lắng nhiều quá, chịu đựng nhiều quá là ta bà. Ăn uống cực khổ mà vợ cũng không nghề, chồng không nghiệp, mà cứ lục đục, cứ đánh lộn, cứ chửi bới, con thì không kể lời dạy của cha mẹ, cha mẹ nói con trơ trơ. Thế thì trong cái hoàn cảnh như vậy là quá sức chịu đựng, đó là cõi ta bà. Nhưng mà có những người chồng làm được, vợ cũng làm được, gia đình hạnh phúc, con nó ngoan, cho nó học hành, nó học, nó lập thân, nó nên người. Thế thì là cái gia đình nó nhẹ quá nhiều đi. Do vậy mà phát tâm không có giết hại chúng sinh, rồi trong gia đình không có hề có trộm cắp, trong gia đình không có hề có tà dâm ngoại tình gì, chung thủy với nhau, rồi không uống rượu, không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lè theo vật, và không có ý nghĩ về tham sân si, mà chỉ làm ăn với cái tâm hồn lương thiện của vợ của chồng, với cái nề nếp của con cái, thế thì người ta hưởng hạnh phúc của cõi trời đó chứ. Thậm chí hơn cõi trời nữa, mà là cực lạc nữa cơ, vì không có bị các điều khổ mà sống trong hoàn cảnh mọi thứ đều vui, gọi đó là cực lạc. Đấy, đại để là nó như thế. Cho nên cũng ở trên trong thành phố này mà là đang sống trong ta bà, cũng ở trong thành phố này mà có người đang sống trong cảnh giới cực lạc, có những cái hoàn cảnh tìm cõi ta bà không ra dấu vết, là vì người ta giác ngộ, người ta tỉnh thức, sống trong hạnh phúc an vui. Phần trực chỉ, người tu hành đến một lúc nào đó có thể chợt tỉnh thức, và khi tỉnh thức người ta có khả năng thể nhập đi sâu vào Như Lai thiền. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca cũng là một con người đi sâu vào Như Lai thiền, thành quả vô thượng bồ đề. Như Lai thiền là thứ thiền chỉ khi nào đến cái địa vị Như Lai mới có. Thể nhập Như Lai thiền đối với vạn pháp không cần tu mà vận hành, mà vạn hạnh tự nhiên đã sẵn đủ. Thể nhập Như Lai thiền với lục độ không cần hành, mà hành một cách viên mãn rồi. Bởi vì Như Lai thiền là thứ thiền viên mãn và siêu viên mãn, nghĩa là nó thành tựu trọn vẹn về thân, về khẩu, về ý, trọn lành trọn vẹn rồi. Lúc đó mình trở về với Như Lai viên giác, dự tâm của mình rồi, mình thành Như Lai rồi, thì nó trọn vẹn rồi, thì nó đủ hết rồi. Như biển mà đã sống lặng, gió êm thì là cửu trùng tinh đậu đều ánh hiện dưới biển, không thiếu sót một thứ nào. Vậy Như Lai thiền là thiền như thế nào? Đáp, Như Lai thiền là thiền không cần ngồi, vì nó vượt cái cần thiết ngồi. Như Lai thiền không cần định tâm vắng lặng, vì nó vượt ngoài cái cần thiết định tâm vắng lặng. Như Lai thiền là thứ thiền không cần gia công dụng ý để thiền, mà thiền trong lúc đi đứng nằm ngồi, và thiền ở mọi nơi chốn, ở mọi thời gian. Như Lai thiền là kết quả là thiền rồi tất cả, là thiền rồi tất cả 84.000 thứ thiền khác. Cho nên tỉnh thức và thể nhập Như Lai thiền thì không đức tốt hạnh lành nào là không viên mãn. Thành quả của Như Lai thiền được đúc kết qua các cái tiêu chuẩn như sau, tức là thập bát bất cộng pháp. Hãy đạt tới cái trình độ Như Lai thì đầy đủ thập bát bất cộng pháp. Nói ngược lại là khi nào mình có khả năng thành tựu được thập bát bất cộng pháp thì mình được quả vị Như Lai, thì lúc đó gọi là thể nhập Như Lai thiền là thiền rồi tất cả. Là vì sao vậy? Cái cốt lõi của nó là ở cái chỗ này đây nè, ở cái chỗ là chính thật tướng vô nhân pháp. Cái bài sau này ta sẽ học đó, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, chứng được cái thực tướng của vạn pháp, thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi thì còn gì nữa để nói chứ. Vấn đề của con người, nguyên nhân của con người đau khổ là chấp nhân và chấp pháp, mà nó thành ra mọi nguyên nhân đau khổ trên cõi đời. Mà đây ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, mà vô tướng bất tướng, pháp pháp vọng vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, cái pháp vô đó đối Như Lai cũng không có. Cái pháp vô vẫn là một pháp, cũng không còn chấp. Ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Giờ đây Như Lai dạy cho ông Ca Diếp cái pháp vô pháp là ông đừng bao giờ thấy có một pháp gì, kể cả pháp vô. Pháp hữu thì không có thật rồi, vì nó là cái thực tướng của nó là vô rồi. Còn cái pháp gọi là vô vẫn là không có. Do vậy cho nên là không còn cái nguyên do để sanh ra tội lỗi. Do vậy cho nên là chứng Như Lai thiền là thiền rồi tất cả, không cần ngồi, vượt qua cái cần thiết để ngồi, đi đứng nằm ngồi đều vượt qua hết, mà lúc nào cũng đều thấy tánh chất dương sanh như quyển của vạn pháp. Nó giống như là khi mà mình mình con mắt của mình bệnh mà mình biết rằng con mắt mình bệnh rồi, mình thấy lửa nó đầy nhà, mình đâu có sợ lửa đâu, mình đâu có la làng. Cái người mà không biết là mình bệnh, mình thấy lửa đỏ nhà đỏ cửa, mình la làng la xóm lên, mình chạy mình kêu cứu. Chứ còn người mà người ta đã ra được cái bệnh đó rồi thì ta dòm thấy lửa trên cái nhà ta, ta biết là do bệnh mà nó ra, ta không có la làng, ta không cầu cứu, không kêu xe cứu quả gì hết đó. Là vì biết mình bệnh mà, cho nên cái lửa là lửa giả mà. Có gì mà phải la phải cầu cứu. Nhưng mà cái người mà còn bệnh thiệt á thì họ cho đó là lửa thiệt. Thì Như Lai vậy, giống như cái người tỉnh thức, cái người đã tỉnh thức giúp chim bao rồi, thì cái gì trong chim bao, Như Lai không hề cười, cũng không chẳng hề khóc, chẳng hề thương, chẳng hề nhớ. Tại vì biết rằng đó là cánh của chim bao, mà mình là người thức giúp chim bao thì ai giả gì mà khóc mà thương mà tiếc mà nuối của cánh chim bao. Như Lai là người tỉnh thức là vậy đó, giống như người thức giúp chim bao vậy. Thì đối với sắc thân hương vị xúc pháp ở cõi đời này, Như Lai có đam mê có đắm đuối gì đâu, ngã và pháp đều thấy nó dai không rồi kia mà, cho nên khỏi cần thiền gì hết đó. Có đòi tham sắc gì đâu, vì nó là như quyển kia mà. Thân hương vị xúc cũng vậy, thấy tính chất như quyển của nó rồi là rồi tất cả. Cái này mà suy luận là hay lắm, mình thấy cái đạo Phật giáo lý nó cụ thể lắm, rõ ràng, chứ không phải là quan đường đâu. Có ngần ấy tiêu chuẩn, tức là có thập bát bất cộng pháp, thì những đức tốt hạnh lành trên cõi đời này có cái thứ nào mà còn thiếu? Lục độ vạn hạnh thể trung viên, đối với con người đốn giác liễu Như La thiền hẳn không phải là cái thứ danh ngôn cường điệu. Nghĩa là lục độ vạn hạnh đầy đủ hết, khi mà đã giác, đã tính thức được, thành tựu được Như La thiền thì đó là một sự thật, chứ không phải là cái thứ danh ngôn nói để mà nói. Người đệ tử Phật có học Phật thật, có ham tu thật và có hiểu kỹ về Phật, người ta không thèm sợ sáu nẻo luân hồi như là cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, cảnh giới người, cảnh giới Atula và cảnh giới trời ở ngoại cảnh, mà người ta chỉ quan tâm lục thú ở nội tâm. Lục thú ở nội tâm nó trực tiếp tác động hoành hành cuộc sống hiện tại của con người, đó mới là đáng lo sợ. Lục thú trong tâm này nó luân hồi đây nè, nó luân hồi ngay trong tâm đây nè. Mới vừa an lành đó, mới vừa tươi tỉnh đó, thì cái ý niệm cực tham, cực sân, cực si nó nổi lên là nó làm cho mình trở thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh liền đấy. Cái đó mới đáng sợ đó. Mình đang ở cõi người đây nè, đang sống với tam quy ngũ giới, nghĩa là một người bình thường, mà khi mà khởi lên ý niệm tham sân si là nó sinh ra là đau khổ rồi. Đó là tam đồ ác đạo, tam đồ địa ngục đó, nó đọa rồi đó. Cái chữ đọa là nó rớt vào trong cái hoàn cảnh đau khổ, bất bình bất mãn đó. Chữ đọa là vậy đó, chứ không phải chữ đọa đây là nó rớt mình ở dưới trong lòng đất, không phải vậy. Cho nên là mấy chục năm trước tôi học Phật mà tôi cứ tư duy hoài. Tư duy hoài cũng giống như con gà ấp trứng vậy đó. Nó chưa nở là cứ ấp à. Cái câu mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, hồi tôi học đó, Bảo Liên Hương tỳ kheo ni tư hành giám dục, tự ngôn giám dục, phi sát phi sâu, vô hữu tội báo, tội cảm thân, xuất mạnh quả, sanh nám địa ngục. Trong kinh nó chép rằng là có vị tỳ kheo ni tu hành rồi cái đạo tâm nó thối thất đó mà, rồi tự biện hộ rằng là cái chuyện mà hành giám dục đó, nó không phải là ăn trộm, không phải ăn cướp, cũng phải cướp người, cướp của với người gì, cho nên là không có tội đâu. Thế là tự mình quỷ phạm cái giới giam dục, quỷ phạm giới giam dục. Thì trong kinh cái chữ này là tội cảm thân xuất mãnh quả sanh hãm địa ngục, ngay trong cơ thể mình nó cảm ứng, nó sinh ra một thứ rõ dữ, nó làm cho đọa vào địa ngục. Thế thì là tôi tư duy bao nhiêu năm trời, nghiên cứu tới kinh Duy Ma Cật, tới mấy bộ kinh Niết Bàn. Bây giờ tôi mới hiểu ra đâu có phải là sanh hãm địa ngục là rớt ở trong lòng đất gì đâu, mà kinh điển cho biết là cái người mà giữ giới đó, tâm hồn của người ta nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó lắm. Trong đó có giữ giới là bất sát, là bất đạo, là bất dâm, vân vân, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà bây giờ là mình tự biện hộ rằng là cái giới dâm này là nó không phải trộm cướp, nó không phải giết người, chẳng phải là uống rượu gì, chẳng có hại. Cho nên là tự mình kích động, tự mình kích động thì lúc bây giờ là ta gọi là cái lửa sức mãnh quả, là cái lửa nó bừng bốc, cái lửa hãy hừng, cái lửa dâm dục, nó làm cho tự mình phải chịu một cái mà cái sự an lành của cái người giữ giới đã mất. Nó đem lại một sự mong muốn, một sự thèm thuồng, một sự bực bội, một sự khổ đau của cái người mà tự không còn giữ giới nữa, gọi là sanh hãm địa ngục, chứ không phải là đọa địa ngục có nghĩa là phải chết rồi cái hồn mới rớt ở đâu trong lòng đất, không phải vậy. Cho nên là học tới cái kinh này nên là tôi nói đại chúng lưu ý về vấn đề cái địa ngục ấy. Địa ngục đây là nó rơi vào trong cái cực tham cực sân cực, suy là cái kiểu mà nó bực tức, nó bồn chồn, mà nó là nó làm cho người ta là không còn muốn sống nữa, không còn muốn sống nữa, ghê lúc khó chịu lắm. Đó là trạng thái mà kinh Phật gọi đó là trường hợp như vậy là đọa địa ngục rồi đó. Địa ngục là bất mãn, là bất bình, là khổ khí, là khổ cụ, là bất lạc, là đau khổ ê chề. Do vậy cho nên tôi phối hợp đây này, cái đoạn kinh đó sau này đây này nha. Thị bất thị mà phi bất phi, sai phi hào ly thất thiên lý, thị tắc long nữ đốn thành Phật mà phi tắc thiện tinh sanh hãm trị. Tôi dịch ở sau này á, gọi rằng thị lấy chi làm chuẩn, bảo rằng phi thì không có chuẩn biết cứ vào đâu. Vấn đề thị phi nó không có chuẩn, nó không có tiêu chuẩn. Gọi rằng thị là đúng, là phải, là tốt, lấy chi làm chuẩn, bảo rằng phi, thị mà còn không chuẩn thì phi biết cứ vào đâu. Nhưng mà ngạn ngữ rằng, nhưng mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu dạng dặm. À, thế thì không có tiêu chuẩn để định vấn đề thị phi, nhưng mà có là dựa vào cái nhân và cái quả của nó mà đoán định mới biết được thị phi. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ lệch đi dạng dặm. Rõ là sai, thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, chắc chắn đúng, cho nên long nữ thành Phật trong chớp mắt, long nữ chính bồ đề trong nháy mắt, long nữ chính bồ đề trong nháy mắt là kinh Pháp Hoa. Còn kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói rằng thiện tinh nó là nhất siêu đề, cho nên nó đọa địa ngục A Tỳ. Mà kỳ thật là khi thiện tinh Đức Phật nói là thiện tinh đọa A Tỳ ngục là trong lúc thiện tinh còn sống, còn đi theo giáo đoàn, chứ không phải là cái hồn đã rơi trong địa ngục A Tỳ. Cho nên cái chữ địa ngục này để ý mà tu, để mà ta tránh cái địa ngục ở trần gian ngay trong cái nhà cửa chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, chứ đừng có sợ cái địa ngục mà rơi vào trong lòng đất. Sợ cái đó là phí công vô ích, không có gì đáng sợ. Khi mà ta đau khổ cùng cực, ta bất bình bất mãn, ta giải quyết không được, thậm chí người ta không sống nổi nữa, đó là ta đã rơi vào địa ngục rồi, đọa vào trong cái cảnh giới của đau thương rồi đó. Cho nên là phải mấy mươi năm trời ấp ủ giống như gà ấp trứng mới vỡ lẽ ra là cái từ địa ngục này không phải là ở trong A Tỳ bằng cái kiểu với âm ti như người ta tưởng, mà chúng ta có thể đọa địa ngục, chúng ta có thể ra khỏi địa ngục, và ra khỏi địa ngục chúng ta có thể lên cõi trời, ở cõi trời, thậm chí ta có thể vãng sinh cực lạc nữa. À, thế thì bữa nay giờ làm việc cái này cho nó hết chứ. Không sợ luân hồi của lục thú nội tâm, mà chỉ lo sợ cho sự luân hồi lục thú ở kiếp tương lai, thì quả là con người giàu tưởng tượng. chẳng khác gì người chưa làm giàu mà sợ ăn cướp, chưa ăn cướp mà sợ ở tù. Cái sợ đó không cần thiết. Vấn đề đại thiên thế giới của ta bà có hay không, vấn đề Tây Phương Cực Lạc không hay là có, đó là vấn đề người học Phật phải quán triệt sâu sắc. Y cứ nền giáo lý liệu nghĩa thuận thừa và sử dụng tuệ nhãn mà nhìn vũ trụ vạn hữu trong pháp giới mười phương, thì pháp giới chỉ có một, pháp giới nhất chân, không có hai, không có pháp giới nào khác pháp giới nào. Pháp giới có cùng một bản thể chân như y nhau, vì chân cho nên không thể tiêu hoại cho mất đi, vì như cho nên không tăng bỏ cho thêm nhiều, vì chân như cho nên mười phương pháp giới đồng một thể, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Qua cái thấy của tuệ nhãn, chỉ nói tuệ nhãn của người chứng, người chúng tánh đại thừa thôi, pháp giới đã là nhất chân rồi. Do nghĩa đó, người chứng đạo thấy rõ ràng, còn mộng mơ thì thấy sao nẻ luân hồi, mà khi tỉnh thức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Vì pháp giới là nhất chân, do tâm của con người mà lúc thì nó thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lúc nó thành người, lúc là thành thấy là cõi trời, Atula, vân vân. Đấy. Người đệ tử Phật có cái chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu nội tâm sẽ thấy rõ cái chân lý đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã dạy rằng nếu ai muốn biết rõ mười phương Phật ba đời, nên quán chiếu thể tánh của pháp giới hết thảy do tâm mình kiến lập. Do vậy cho nên hãy còn mộng mê thì thấy có sao nẻo luân hồi, mà khi tỉnh thức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Vì mười pháp giới ở trong tâm ta, do tâm ta kiến lập, tâm ta xây dựng mà nên. Hết giờ. Đại chúng để ý nghiên cứu cái này, không có nói tuồng điệu, không có nói hoa, mà đây mới là chân lý, tột cùng chân lý liễu nghĩa của thượng thừa.
Chúng sanh vô biên